không biết nói gì bây giờ. Tại ngày mai là ngày cuối cùng của cái thiền thất. Có ai muốn có cái chuyện gì muốn bàn tới, là muốn có cái chuyện muốn đề cập tới không? Họ có câu hỏi gì không? Bây giờ hết đã. Ngày mai khoảng 9 giờ tối sẽ kết thúc. Và 9 giờ tối là mình bắt đầu ngồi hướng công đức cho mấy cái long thần hộ pháp. Có thì giờ mình có thể làm cái duyên thọ hoặc là cái bản sanh nếu như còn thì giờ. Tại mình tôi quyết định làm đó, tại vì mình tu mấy cái gì tu mà tu đắc lực như vậy thì nên giúp cho người ta một tí. Cơ hội mà tu được như vậy rất là tốt để mình kết thúc cái năm tu hành này. Càng ngày càng tu, hy vọng càng quý vị càng ngày càng hiểu thêm về cái không. Cái định lực của quý vị đó nó liên quan tới cái trình độ định lực quý vị, nó liên quan tới cái trình độ của cái sự thể hội được của cái không. Có cái câu mà nó tóm lại cái đường hướng của cái thiền môn. Câu tiếng Hoa có nghĩa là vàng pháp giai không nhập tính hải. Đây là một cái câu đối. Nhất trần bú rạn bất rạn bất nhiễm chứng thiền tâm. Cái câu đối rất là hay. Người Hoa ta có cách người ta dùng những câu đối để ta mô tả những cái sự kiện rất là khéo léo mà rất là sâu xa, rất có ý nghĩa, rất là sâu xa. Cái gì nghe rõ không? Là cái câu Thiện Tông nói là vàng pháp giai không nhập tính hải. Tất cả vàng có nghĩa là tất cả những cái pháp dài không đều là không hết á, thì như vậy cái vị nhập được cái tính hải, là nhập được vào cái Phật tính. Pháp là cái gì? Cái pháp là tất cả những cái gì, những cái sự kiện, những cái vật mà cái tâm mình có thể nghĩ ra được. Đấy, cái pháp, bây giờ cái pháp, cái chữ pháp là cái chữ nó chỉ hết tất cả mọi vạn vật trong cái thế gian này. Tại vì cái pháp là những cái gì mà cái tâm chúng ta có thể nghĩ đến, có thể tưởng tượng ra được, là đều gọi là cái pháp. Tại cái tâm chúng ta nó tạo ra, nó tưởng tượng ra tất cả cái thế giới này, cái tâm nó tạo ra cái vũ trụ này, ta mới gọi là cái vạn pháp như vậy. Tất cả cái pháp đều do tâm tạo. Mình tạo được thì mình diệt được, đúng rồi. Có sanh thì có diệt. Cái tâm mình nó tạo ra thì cái tâm mình cũng diệt nó luôn nữa. Bởi vậy cái Phật giáo là một cái tôn giáo mà chủ trương chúng ta phải nên hiểu cái tâm. Tại cái tâm á, để hiểu được cái tâm thì hiểu tất cả cái vũ trụ này. Quý vị không cần ra khỏi ngoài cái tâm để mà hiểu hết tất cả cái vũ trụ này. Đây là cái chủ trương của Phật giáo. Có Phật giáo mới, có Đức Phật mới thấy được như vậy thôi. Bởi vậy, tất cả những pháp môn bên Phật giáo mình, nó đều chỉ về lại cái tâm mình, trở về lại cái tâm mình, đem ra trở về lại cái tâm này để thấy được cái tâm chúng ta. Tất cả những cái pháp môn, tất cả những cái phương pháp tu hành, nó đều trở lại một, quy tụ lại một hết. Đó, tất cả những pháp môn, nó trở quy tụ về lại, mà làm một chuyện thôi, là để hiểu được những cái hoạt động của cái tâm. Bởi vậy, cái chủ trương của những cái pháp môn của Phật giáo là hồi quang phản chiếu. Mình nhìn vào trong á, đừng có nhìn ra ngoài, đừng có chỉ trích người khác, đừng có trách người khác. Nhìn tới mình thôi. Những cái người mà trách người khác, chỉ trích người khác là cái người đang bị mê muội. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thành trở về cái câu đối, mình sẽ nói giảng thêm một tí nữa sau này. Vàng pháp dài không, tất cả những cái pháp trong thế gian này đều là không hết. Nếu quý vị thấy hết rằng được, có thể thấy rằng tất cả những cái pháp đều là không. Thấy cái pháp không nghĩa là sao? Thấy không nghĩa là sao? Thấy không là có. Đồng ý là không đồng ý. Đồng ý là không đồng ý. Có một người rất là can đảm, dám nói không là hữu. Không là có. Không là có. Những người đàn ông nhìn run cầm cập, sợ tại sao người nào có thể gan như vậy được. Ừ. Ừ, xong là có những cái pháp nó không nghĩa là sao? Không có nghĩa là nó không có hả? Mình đồng ý mà cái chỗ này được không? Không có nghĩa là nó có là nó không. Tại cái Phật Phật pháp này cái quan niệm công nó rất quan trọng. Quan niệm rất quan trọng. Thì tôi hỏi quý vị, quan niệm không trong Phật giáo mình khi mình nói về cái một cái gì nó không có nghĩa là sao? Nó có là không có.
Thầy nói cái tiếng nhà Phật giáo nói là không.
Ừ. Cái hiểu cái đó hiểu rồi, bác hiểu rồi, nhưng cái cách bác chặn nghĩa nó hơi mơ hồ một tí. Nghe tôi dặn nghĩa lại cho. Khi mình thấy một cái pháp đương nhiên nó có mình mới thấy được chứ, nó có mình mới thấy được, không có sao mình thấy được, đúng không? Nó phải có mình mới thấy được. Mà tại sao Đức Phật nói cái có đó nó là không? Đức Phật mới nói là cái gì có biết không? Cái pháp đó đó, cái đèn này đó là nó không. Quý vị thấy nó thì ra nó là không. Phật nói là cái tính của nó, cái bản tính của nó đó là không. Chứ không phải là nó không có. Thành Đức Phật mới nói cái quan niệm không nó rất quan trọng với Phật giáo. Tại Đức Phật nói là cái pháp là nó có, nhưng mà cái bản tính của nó là không. Nghe có hiểu không? Nghe có rõ không? Cái quan niệm rất là quan trọng về Phật giáo. Ok. Là cái tính nó là không, nhưng mà cái thể chất là nó có ở ngoài. Chứ ở trong nó cái thể tính nó là cái không, nó thật sự là không. Ok. Đó. Cái nếu cái gì cứ bóc nó hoài như bóc lột vỏ cái onion, củ hành đó. Đó, bóc từ từ trong ấy, lột cái chuối ấy, bóc cái vỏ chuối ấy, từ từ cuối cùng ở trong nó hết không còn nhé. Cái bản tính nó thiệt sự trong hay là không? Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái đó là cái quan niệm của cái không bên Phật giáo nó cực kỳ quan trọng. Bởi cái quan niệm nó rõ hơn một tí nữa, cái quan niệm của không bên Phật giáo mình á là nói rằng á là mặc dù nó có ở đó, như là cái bản tính nó là không, nghĩa là sao? Nó chỉ tạm thời có ở đó thôi, rồi với thời gian nó sẽ biến mất. Bởi mới gọi nó là không. Nó chỉ có mặt ở đó tạm thời trong một thời gian này thôi, từ từ nó sẽ biến mất. Chẳng hạn như nhìn những cái thân thể của người mình, nó có mặt ở đây tạm thời xong, nổi trong 100 năm nó sẽ biến mất. Bởi vậy cái thân người cũng vậy, thân người mình nó chỉ tồn tại nổi trong 100 năm thôi. Sau 100 năm nổi trong 100 năm cái thân này nó sẽ biến mất, nó thành cát bụi. Bởi vậy cái thân này là thân không. Ai thắc mắc về chuyện này không? Tôi tưởng quý vị biết về cái không, như thế quý vị không ít người hiểu về cái không. Nói vàng pháp dài không, vàng pháp tất cả những cái pháp đó, nó đều là không, có nghĩa là nó chỉ tạm thời có mặt ở đây thôi, rồi nó sẽ biến mất. Để nghĩa là sao? Cái phần tiếp của cái câu đối đó nói rằng là nhập tính hải, nhập tính hải. Quý vị nghe cái câu đó, nhập cái tính hải nghĩa là gì? Nhập vào tánh. Tại sao gọi là tánh hải? Khi cái vị nói bàn về cái biển, cái hải á, thì nó có cái quan niệm, khái niệm là nó vô tận. Cái tính hải đó nó vô tận. Nói cách khác là cái vũ trụ này á, nó vô tận. Cái vũ trụ nó chứa đựng hết tất cả những cái vạn vật đó. Nó vô tận. Dễ sợ không? Câu Phật nói một câu nhỏ nhỏ như vậy, nói mà giảng nghĩa không đủ thì giờ mà nói luôn. Một câu nhỏ thôi nó vô tận. Quý vị có thể giảng nghĩa tới tầng cái thời gian này, tại giảng nghĩa cũng không xong, tại nó vô tận. Thành cái câu đối là sao? Nó là vạn vật giai không, nhập tính hải. Nói cách khác, cái không mà Đức Phật đơn vị mô tả chúng ta đó, cái không đó nó vô tận. Cái không này, cái gì phải hiểu như vậy này, Phật giảng phần này rất quan trọng. Phật giảng khi Phật bàn về cái không này, không phải là cái không mà quý vị thấy trong cái tâm quý vị nó không, nó trống đâu. Thầy hiểu tôi nói không? Bà Nhập Thanh này, bà nói ngày hôm qua, bà kể chuyện cho mình nghe, bà nói bà ngồi thôi, bà cứ khổ sợ. Không kể, quý vị nghe cái chuyện mà không biết cái chuyện bà kể tôi đó. Là vài ngày trước khi mà trong Phật thất á, bà tôi gặp bà trong đường á, trong ngàn bề ngoài cần cửa này, tôi hỏi bà là sao, tu hành là sao. Bà nói là, ôi trời khổ quá, ngồi không được nữa, ngồi mà không tới nửa tiếng là tôi điên cái đầu luôn, khổ dễ sợ. Mà không biết tại sao lúc trước tôi ngồi một cách một tiếng đồng hồ một cách dễ dàng dễ sợ, nhưng ngồi không được nữa. Trước ngồi một tiếng, bây giờ ngồi nửa tiếng cũng không nổi nữa, tôi đang thụt lùi. Làm sao bây giờ? Vài ngày sau vô Phật thất, vô cái thiền thất, mà nhập định thức. Ngồi đó mà thấy cái không, thấy nó trống. Bà kể, bà nói là bà thấy không, thế bà giật mình, bà nói bà lật rất, bà trố mắt, bà coi thử kiếm cái gì, có gì có không, không thấy được cái gì hết đó. Biết tại sao? Tại bà nhập được cái ngũ định. Ngồi định thấy không?
Nhưng xin hỏi thầy.
Thấy cái không.
Bây giờ xin hỏi thầy chỉ dạy một phần. Nhưng nói không phải đi vợ, nhưng mà nhưng không đi vợ cái đó không biết làm sao. Xưa nhưng ngồi thiền á mà không có ai để hỏi. Nhiều cái chuyện không thể nói được, nhưng mà có một cái câu chuyện này để nói cho thầy nghe, đang thiền coi cho làm sao. Ngồi tới mà cái thân cũng không có, nhà cũng không có, mà chỗ ngồi cũng không có luôn. Là tất cả đều không hết, nhưng mà thấy vô tận luôn. Không tới không trời luôn, mà không đất luôn, mà không nhà không cửa, mà thân cũng không có luôn. Cái đó là, nhưng không biết là sao, không có ai giải đáp cho con.
Điên rồi.
Điên hả? Không biết nữa. Điên là làm sao mà con tỉnh. Nếu con điên là con không phải ngồi đây được.
Sao mà thấy không, nó vô lý mà ta đồ này mà. Sao mà thấy hình, thấy tượng, thấy nhà, thấy cửa, sao mà nó không được, nó đúng bậy. Tưởng tượng không vừa phải thôi nhá. Tôi nghe tôi cũng sợ đó chứ. Ai mà dám tin.
Tuy nhiên không có, chứ không có nhà, không cửa, mà không có đất, mà cũng không có dắt, không có gì chứ. Mà không có ai để trả lời cho.
Tạm thời điên thôi. Nó chuyện phải thường xuyên đó, đứa phải thường xuyên đó. Chân nó biến mất, thân nó biến mất, tay nó biến mất, cái chuyện rất thông thường, không biết gì phải lạ.
Không biết nó tại sao.
Thì cái định đó, nó khiến mà nó biến mất, nhập định nó biến mất.
Cảm ơn.
Cái cảnh giới nó thông thường lắm, không có gì phải sợ. Trước tôi cũng sợ cái chuyện đó. Ok. Nhà như ở nhà vậy, làm việc ở nhà vậy, bỗng nhiên nhìn đồng hồ thấy 2 giờ chiều rồi. Thì đi làm việc cái bỗng nhiên nhìn đồng hồ lại thấy 4 tiếng đồng hồ, 4 giờ chiều. Không biết 2 giờ làm chuyện gì xảy ra 2 giờ, nó chuyện gì ta phải nhập định thôi vậy đó. Nhập định 2 tiếng đồng hồ luôn. Bà dễ sợ. Tôi nhập định là 2 tiếng chắc là tôi không có phiền não gì hết. cái bà này nhập lên cái vài ngày rồi bà nhập được cái ngũ định thành đó, rồi bà thấy cái không gian nó không, nó trống đó. Mỗi cái định thành đó, cái bà tu bà cho giỏi, mà bà ngồi bà nhập được ngũ định thành, bà thấy được cái bà chứng kiến được, bà thể hội được cái không của cái không gian. Thể được cái không của cái không gian thì bà thấy được là không còn cái gì nữa. Nhìn thấy, không thấy được nữa. Cái đó nó khác cái trống, cái kia là cái trống, nó biến mất chứ không phải nó không. Cái này bác nói đó là cái nó thành vô hình. Nó biến mất, còn cái này là cái không, cái này nó khác nhau. Cái là mình không thấy, còn cái là mình thấy cái không, nó khác nhau. Hiểu rõ không? Nó khác biệt, nó có tí khác biệt ở đó. Thành quý vị trở về, quý vị thấy được vạn vật đều không á, thì quý vị trở về lại cái Phật tính của quý vị, Phật tính hải quý vị. Càng ngày càng tu, càng ngày càng thấy càng nhiều cái sự vật nó càng ngày nó thành không. Thì càng nhiều như vậy, từng ngày mình tới gần vào cái Phật tính của mình. Ai thắc mắc về chuyện này không? Yes, quá nghe. Đâu có thấy cái mặt ai mà dễ ghét đâu mà còn phiền não được. Hả? Cái lời của nhập định ở chỗ đó, đó mình không thấy được cái phiền não, nó không thể nhảy vào đạp nữa. Yeah. Trình độ còn thấp quá, ta vẫn chụp vào cái phiền não. Không phải trình độ thấp không mà cái tâm thiệt là không phải muốn tu. Thành ra khi mà phiền não nhảy lên một cái này, là chụp vào cái phiền não, tức là tìm cách để mà áp dụng cái phiền não đó thay vì né nó, thích cái phiền não đó. Cái người mà vô minh là cái người có cái hành động dựa trên cái phiền não của mình. Cái người mà có trí huệ thấy cái phiền não một cái là chặt nó ngay lập tức, chặn nó lại, không chạy theo nó, mới gọi là có trí huệ. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Trở lại câu hỏi, cái vấn đề vạn pháp là đề không nghĩa là sao? Nói cách khác, vạn pháp giai không có nghĩa là tất cả cái vạn những cái vật vạn vật bên ngoài đó nó không làm chúng ta phiền não nữa, mới gọi là không. Okay. Cái không có nghĩa là nó không tạo phiền não cho chúng ta nữa. Ai thắc mắc không? Tu hành chỉ chừng đó thôi à? Mình tu hành để mình nhận thức ra là khi nào mình bị cái ngoại vật nó làm mình phiền não, mình tìm cách mình chặn nó lại để mình không mình chặn cái khổ của mình. Quý vị thấy cái khổ, thấy cái phiền não mà không biết chặn nó, không biết mà nuôi dưỡng nó thì quý vị đang chìm ngập trong cái khổ, trong cái biển khổ. Còn nếu quý vị mà thấy cái phiền não là cái không á, quý vị thấy cái vạn vật là không thì quý vị được giải thoát. Và hai cái ví dụ của hai cái trường hợp. Có một trường hợp là cái thân nó biến mất, cái nhà nó biến mất. Còn trường hợp thứ nhì là có một cái khối không. Quý vị thấy có lợi gì không? Có người nói có lợi, lợi chỗ nào? Không có cái chân thì mình khỏi sợ đau. Rất là thực tiễn. Cái chân mình mới biến mất á là không còn đau cái chân nữa, đúng không? Có những cái lợi rất không phải là chuyện nhỏ để họ thoát phiền não chưa? Tôi hỏi họ có còn phiền não hay không thì cái người trong cuộc trả lời tôi vẫn còn phiền não như thường. Lúc đó thì xưa không có phiền não, về nhà một cái phiền não nó đầy đầu hết. Ở chùa thì sung sướng, về nhà là điên cái đầu lên. Tôi hỏi cho rõ nè, chứ hai cái người nào trong cái trạng thái đó, trong cái cảnh giới đó, cảnh giới đó có phiền não là không có phiền não? Có phiền não là không có phiền não. Hai người đều nói không có phiền não hết. Còn lâu quá. Còn lâu quá. Tưởng bở. bị thầy gạt. Cái gì tưởng tượng không à? Mới tu tí mà tưởng mình thoát phiền não này. Nghèo mà thám. Đâu có dễ dàng như vậy. Hả? Mới tu một tí mà đòi hết phiền não nên tức. Tưởng tượng không à? Lúc đó có phiền não. Đang có phiền não. Lúc đó phiền não gì vậy? Nói đi nghe. Rõ ràng lắm. Hả? Phiền não, họ đang phiền não chuyện gì? Trong cái cảnh giới là hai người đó, họ đang phiền não chuyện gì? Chụp vào cái cảnh giới đó. Đúng rồi, hơi lo, đúng. Lo thì mồ, nhà cửa tao đâu, nhà tôi mất rồi, kỳ cục vậy, cái chân tôi mất rồi, đúng không? Thấy, lúc đó, để thấy cái phiền não đó nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Cái phiền não mà mất cái nhà đó, nó dễ, nó nhẹ nhàng hơn cái phiền não mà có cái nhà, đúng không? Còn một cái phiền não khác, còn cái phiền não khác nữa là cái gì? Dân quý vị nghèo nàn dễ sợ. Khi mà tôi nói triết lý mà cao siêu một cái gì không ai muốn nghe hết á. ai cũng mắc cũng đơ đơ hết. Mà khi mà thầy nói chuyện mà thì phi ai cũng thích nghe hết á. Còn cái phiền não khác nữa là cái gì? Ai biết không? Tôi nói rõ ràng như nghe, tại quý vị nghe không rõ. Phải nghe, tập nghe cho quen. Tôi tập quý vị nghe cho quen này. Hồi nãy nói, cô Mai cô tới hơi trễ, cô nghe, họ nói, khi nghe họ nói chuyện, tôi nghe rõ ràng, cái phiền não họ rõ ràng lắm, mà họ, quý vị này không nghe cũng được. Tôi nghe rõ ràng phiền não đang có đó, mà quý vị cũng thấy phiền não. Tôi cười, dễ sợ, tôi nói hai cái bà phiền não quá. Tôi nghe, tôi đang cười, tôi thầm trong bụng á. Không ai biết chuyện đó hết. Vì không thấy cái gì hết, thành nó nổi điên lên, đi kiếm. Cái đó là cái phiền não đòi thấy, quen thấy rồi nó biến mất, cái chịu không nổi. Ngồi vò đầu. Thấy tốt lắm à, rất là tốt à. Nhưng điều đó lúc đó đó vì phiền não. Cái phiền não lúc đó nó vi tế như vậy đó. Nó phiền não nó không phải còn tham sân si nữa. Bỗng nhiên lúc đó nó tò mò, nó ủa sao lạ dữ vậy. Thấy phiền não nó khác nhau. Phiền não mình thấy cái nhà mình còn tham, rồi nó ở cái nhà này đẹp, mình muốn mua cái như vậy. Còn cái lúc này cái này nó biến mất thì mình cái phiền não mình nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói ủa đâu rồi. Hai cái loại phiền não nó khác nhau nhiều. Vẫn còn như thế, để cái nồi nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Ok, có ai thắc mắc gì chuyện này không? Thành ra nói cho quý vị thấy, nghĩa là ý nói hồi nãy đó là họ hoàn toàn chưa thấy là không, vẫn còn chấp vào cái có. Họ vẫn còn chấp vào cái có, vẫn chưa thấy cái không. Hỏi chuyện triết lý với tôi nữa, tôi đời thẳng cọc lóc, tôi nói là đừng nói dông dài mới không. Nói thẳng nói gọn cho quý vị nghe. Cái mà những cái trạng thái quý vị thấy ở đó, hai người đều thấy đó, chứ phải là không, nó còn xa lắm. Quý vị thấy tôi trả lời không? Tôi nói chuyện lý thuyết, quý vị thấy, quý vị phải thể hội nó. Cái cảnh giới quý vị mô tả cho tôi, cái cảnh giới quý vị kể ra cho tôi biết đó, rằng là quý vị đang ở chỗ nào trong cái khoảng cách đó, thì tôi nói thẳng quý vị nó rất là xa. Đó là cái phần thứ nhiều của câu đối. Di rạn ý trần bú rạn, thưa quý vị, câu đối là nhất trần bất nhiễm, có nghĩa là sao? Nhất trần bất nhiễm có nghĩa là sao? Ý nghĩa nó như vậy, nó nói là ngay trong cái tâm quý vị lúc đó ngay không còn một cái bụi trần nào nữa. Thấy cái cách họ mô tả cái cảnh giới của họ không? Họ đang vẫn còn thấy và còn thấy có sự liên quan với cái chân và cái nhà. Cái trong tâm vẫn còn cái nhà, vẫn còn cái chân. Cái tâm mình còn thấy, còn tìm cái thân, còn tìm cái chân, còn tìm cái tay, tìm cái nhà. Ok? Thì cái tâm mình vẫn còn vướng cái bụi đó. Hiểu chưa? Đức Phật dạy rõ ràng. Thành khi mà tâm quý vị nó hoàn toàn mất hết cái khái niệm đó luôn nữa, không còn khái niệm gì nữa hết á. Không còn khái niệm của cái thân, không còn khái niệm của cái bụi trần. Thì lúc đó cái tâm quý vị được có thể chứng đắc được cái thiền tâm. Chứng cái thiền tâm nghĩa là sao? Ai biết không? Chứng cái thiền tâm nghĩa là sao? Nhập lại, chứng thiền tâm nghĩa là sao? Ai biết hả? Phần đầu câu đối nó hay sao? Không có một cái bụi trần. Cái tâm nó không có một cái bụi trần ở trong đó nữa, thì mới chứng được cái thiền tâm. Không thấy rõ ràng sao?
Con xin hỏi thầy là ý đó là không phải con đi tìm, nhưng mà khi mà con ngồi con thấy như vậy là cái không phải con đi tìm nhà, cũng hỏi thầy như vậy. Thầy đang giảng trong mối, cũng hỏi thầy mà không. Thầy nói con thắc mắc cái câu.
Như cái tâm vẫn còn lo về cái nhà, vẫn còn lo về cái thân. Đúng rồi. Thầy vẫn còn, mặc dù nó không thấy, không phải trống rỗng, không thấy cái thân, đúng không? Không thấy cái thân chứ phải không còn. Đúng rồi, không thấy cái thân, không thấy cái nhà. Tức là trong tâm, sau cái tâm mình, nó nói cái nhà ở đâu, cái thân ở đâu. Tức là cái tâm mình nó vẫn còn nghĩ tới cái nhà, với còn nghĩ tới cái thân. Tức là cái tâm mình nó chưa trống. Hiểu chưa? Ý nghĩa là như vậy đó. Cẩn thận cái chuyện đó. Cái không của Phật giáo nó rõ ràng đó. Cái tâm quý vị đang còn nghĩ tới cái nhà, thầy mới hỏi bộ như sao nó biến mất. Thế chưa? Đúng rồi. Tức là cái tâm nó vẫn còn nghĩ tới cái nhà như thường, thầy mới không thấy nó. Đúng không? Tức là tâm mình chưa trống. Rõ ràng, hiểu chưa? Okay. Cái tế nhị phải cẩn thận. Okay. Cái không ý nghĩa không nó khác, chứ không phải như vậy đâu. Tức là cái tâm mình nó chưa không, mình không thấy, không phải là nó không. Đúng không? Nhập lạc đồng ý không? Ok. Cái phần cuối cùng của câu đối là, nếu như quý vị mà không bị một cái bụi trần nào nó dính trong cái tâm của mình, cái tâm mình nó không còn một cái bụi trần nào nữa, để quý vị chứng được cái thiện tâm, có nghĩa là lúc đó thật sự tâm quý vị nó trống. Ok. Lúc đó mới gọi là cái thiện tâm, cái tâm mình hoàn toàn không còn gì hết. Đó là cái cảnh giới của người giác ngộ. Ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Lúc đó thì phải biết sống. Sao? Thì trường hợp nào? Trường hợp nào? Cái mà không có bụi trần nào hả? Cái đó là công phu lớn dễ sợ, công phu kinh hoàng. Kinh hoàng. Là không còn cái gì hết. Không còn cái gì hết luôn. Tại vì cái thiền tông á, cái pháp môn á, là nó giúp quý vị gạt bỏ cái cảnh giới mà chẳng như ngũ định á, còn có cái không gian, nó còn không. Xong lục đình bước đầu nó không gian, nó còn biến mất nữa. Ok, nó không còn không gian nữa luôn nữa, nó còn cái thức thôi. Nó càng ngày cái phiền não nó càng ít. Thành khi mà tới cái lúc mà cái phiền não có nghĩa là trong đầu mình không còn cái gì nữa hết đó. Ít cái chuyện nó làm mình phiền não nữa, tới cái trình độ mà một cái bụi trần nó không còn nữa luôn đó, lúc đó mới thành giác ngộ được. Không còn gì hết nữa. Thằng còn lâu lắm. Ok. Đó là cái đặc điểm của thiền tông đó. Cái thiền tông đó là cái phương pháp để mà giúp chúng ta gạt bỏ những cái bụi trần. Khi mà quý vị tới thấy cái cảnh giới đó rồi thì quý vị bắt đầu tập sống. Quý vị tìm cách sống bằng cách nào? Bằng cách học cách để mà trả nợ, trả oan gia. Lúc đó đó chúng ta tới vào một cái cảnh giới ấy, mà sống là khi những cái chuyện nó ngoài ý đó, cái chuyện nó không vừa ý nó xảy ra cho trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta không có buồn mà cũng không có trách người. Nghe rõ ra không? Cái Phật giáo nó rất rất là thực tiễn. Chúng ta tu hành những cái chuyện này, mình tu hành để mình tìm cái phương pháp để mình trả nợ. Tại vì trong quá khứ chúng ta đã từng tạo vô tận cái nghiệp. Thầm bây giờ có cái thân này thì nó tới nó đòi, thì mình sẵn sàng mình trả nó, mình trả cho nó. Tinh thần phải là như vậy. Ai thắc mắc gì không? Nhớ. Tuy mình nghĩ mình nợ người ta là không nợ người ta. Mình không nợ người ta, mình bỏ mình chạy. con nghĩ mình ở ta mình cứ tỉnh bơ. Mình lăn vô. Mà khuyên người ta đâu có nghe đâu phải không? Khuyên người ta đâu có nghe đâu. Trong đó mình nói 10 tiếng mình phiền não, mình quá trời, mình chịu không nổi luôn. Ví dụ thôi, ví dụ thôi, mình nói ví dụ thôi. Biết là thầy có dám trả lời chuyện này không nữa. Nếu không mình ngồi mình thắc mắc, không lẽ mà mình xuất gia, cuối cùng xuất gia rồi xong 10 năm 20 năm rồi mình cũng phiền não như vậy nữa. Xuất gia làm cái gì, đúng không? Nó khổ lắm chứ, nó phiền lắm. Cái việc nghĩ sao? Tôi đâu có biết hết tất cả những cái giải đáp đâu. Tôi chỉ nói rằng là theo bà nghĩ là cái đó là từ lũy kiếp nó tích tụ rồi. Không phải mặc dù xuất gia chứ lúc mà cái nó tới một ào ạt như vậy cũng giải quyết không được đâu. Thành ra phải từ từ mới giải quyết được. Thành có người nói là giải quyết không được thì chừng nào mới giải quyết, tại lớn tuổi rồi chừng nào mới giải quyết bây giờ. Thì giải quyết không được thì kiếp sau giải quyết tiếp, sao đâu. Không giải quyết thì cái nợ nó vẫn còn. Cái nghiệp báo nó như vậy đó. Cái nghiệp báo, cái người mà không hiểu á thì người ta trách người khác. Cái người mà hiểu đó, họ chấp nhận thôi. Cái gì đâu mà thắc mắc. Họ cũng không thắc mắc nữa luôn nữa. Bác thắc mắc là bác đang phiền não. Phiền não á. Rồi tại vì cái chuyện phiền não là chuyện người ta và chuyện của mình. Tôi hiểu chứ. Ráng mới chịu. Cái người mà chọn phiền não, cái người chọn phiền não là cái người chọn cái khổ. Họ tự chọn đấy, không ai bắt họ chọn hết á, không ai bắt họ chọn hết á, ráng mà chịu. Cái thái độ tôi là vậy đó. Ai muốn chọn phiền não cứ chọn đi, không phải đời của tôi. Ok, không phải là chuyện của mình. Người ta chọn phiền não kệ người ta. Mình cần, tôi cũng không thắc mắc luôn nữa. Mà hiểu, mình thắc mắc là mình đang phiền não. Người ta chọn phiền não là cái quyết định của người ta. Cái đó là cái quả báo của người ta. À, tôi không cần suy nghĩ tại sao nó xảy ra, tôi không cần thắc mắc chuyện xảy ra nữa. Ok, cái quả báo người ta phải đang, người ta phải chịu cái khổ đó, mình chịu thôi. Họ chọn cái khổ đó, không ai biểu họ khổ hết mà họ chọn cái khổ, mình chịu thôi. Thành cái tu hành đó, cái đó là tu hành, cái bài học cho mình. Bác Như Hương nói là tại sao người xuất gia mà như vậy, tôi khuyên bác là bác nên làm như vậy, tại mình đã bị phiền não. Kệ người ta đó, người ta làm gì chuyện người ta, kệ người ta. Còn mình mà làm chuyện mình tới cái chùa mình tu là mình tu cái chuyện của mình. Còn người xuất gia họ làm gì kệ họ, hay người đại gia làm gì kệ của họ, mình chỉ lo chuyện tu của mình thôi. Ok, mình dùng cái phương tiện đó để mình tránh bị phiền não, mình tránh bị để cái phiền não người ta làm cho mình phiền não. Cái đó là cái bài học rất là quan trọng. họ phiền não là cái sự lựa chọn cá nhân của họ. Quý vị mà bị họ làm phiền não thì quý vị đang chọn để cho họ làm quý vị phiền não. Đừng có quên cái chuyện đó. Kéo, họ phiền não kéo. Họ tự giải quyết lấy, trước sau sẽ được giải quyết. Cái pháp đại chúng nó hay, nó tuyệt vời chỗ đó. Là mỗi người tới đó để đem cái phiền não tới cái chùa. À, đúng không? Hả? Đúng không? Ai cũng đem phiền não tới chùa hết á. Đấy. Để trong cái nồi thiệt lớn, xong mình nấu lên. Mình đốt nó lên. Đun lửa nó lên. Cái người trong buổi như người nóng hơn người khác. Thì như vậy mình có cái cơ hội để mình quay thử tại sao ta phiền não chỗ nào. Và mình có cho phép cái phiền não họ làm mình phiền não là không? Cái đó mới là cái quan trọng. Mình phải thấy người ta phiền não chỗ nào để mình mới hiểu được cái tâm tư người ta, để mình hiểu được cái cuộc đời. Ok? Mình thấy để mình hiểu thôi. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là mình đừng để người ta làm mình phiền não. Cái đó là cái quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tại quý vị mà để cho họ làm mình phiền não thì quý vị chọn lầm đường rồi. Quý vị chọn để cho họ làm mình phiền não. Chứ không ai biểu quý vị chọn hết đó, mà quý vị tự chọn đấy. Họ phiền não là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Còn đương nhiên nó không dặn gì như vậy, nó không dễ dàng như vậy. Tại vì một khi mà họ phiền não, họ cắn mình. Thành ra cái pháp tu mình đó, là mình không để họ phiền não, mà mình biết rằng họ đang phiền não, họ sẽ cắn mình. Vì họ cắn mình đau lắm á. Thì mình lúc mình bị cắn á, đừng có để cái đau nó làm mình phiền não. Cũng là pháp tu hết. Nếu mà cái vị không thấy cái phiền não, cái vị tu không được. Tu hành nó quan trọng chuyện đó thôi. Mình không thể nào tu trừ phi mình thấy được cái phiền não của mình. Thì khi mình thấy người ta phiền não như vậy, mình trách người ta. Mình cần trốn. Mình trốn tại mình yếu, mình sợ. Còn mình vẫn tỉnh bơ, mình cứ săn vào như thường, rồi ta cắn cho họ cắn rồi mình đau, rồi lần sau cắn đau quá vậy. Nhưng đều cái đau nó, đừng để cái đau nó làm phiền não mình tiếp tục cái đường tu mình như thường. Tu là phải như vậy. Tại vì nếu quý vị mình né là gì? Né là cái vấn đề nó chưa được giải quyết. Hiểu không? Hiểu cho nghe rõ ràng như vậy này. Cái công việc nó xảy ra là quý vị đáng lý là phải để nó bị nó cắn. Mà quý vị không chịu bị cắn chừng nào mới trả cái nợ bây giờ. Nhớ hồi nãy tôi nói gì không? Mình hoan hỷ mà trả nợ lại cho người ta. Không có than phiền. Ta cắn cho cắn. Cắn chứ, tôi cắn nữa. Cắn nữa, lát bét hết rồi. Phải trả nợ chứ. Không trả nợ bây chừng nào mới trả bây giờ. Đúng không? Cái duyên tới nó tốt để mình trả nợ, mình không trả chừng nào mới trả. Sợ gì? Cho hao cắn. Cắn tới quay cắn chừng nào. Sợ gì? Giỡn thôi. Người mà tu hành mà sợ bị cắn à? Hèn dữ nha. Hả? Tu mà nói tu phải êm xuôi, nó êm đẹp tu mới tu, còn tu mà khó khăn nó tu không tu đâu. Thầy cho pháp nào nó dễ hơn tí, còn pháp khó tu không tu thầy với thầy đâu. Dạ. Thôi tôi không biết nữa.
nhỏ
nó lắm chịu lắm, mệt quá. Tôi phiền não quá, tôi chịu không nổi nữa. Nó cắn tôi không bị phiền não, mà hỏi mấy cái này làm tôi phiền não dễ sợ lắm. Mệt quá, mệt quá. Sao tôi biết được? Tôi chỉ ngồi tôi nói pháp tầm bậy tầm bạ thôi, sao tôi biết? Ai đang mắc gì khác không? Thì người tới vô duyên lãng xẹt, gánh tị bần tiện như sợ. Tôi mà như cô kia, cô nói là tôi đó, chúc mừng bà đã đạt được nhập, đạt được ngũ định. Thôi bây bà cạo đầu đi, thế tôi cạo đầu đi. Bà để bà điên lên. Cái tinh thần là người ta, cái tinh thần là người ta, chuyện tốt xảy ra người ta thì mừng cho người ta, nhưng sao mà gánh tị vô duyên. Đó là tùy tùy hỷ công đức đó. Chứ đừng có gánh tị người ta. Ai đang mắc gì khác không? Tôi trả lời thẳng, gánh tị như vậy tôi không cho xuất gia đâu. Ai có thắc mắc gì khác không? Không ai thắc mắc thì mình sợ thì ngồi thiền. Không ai sợ ngồi thiền hết. Ngày thứ sáu rồi không ai sợ ngồi thiền nữa. Không ai sợ đau nữa. Mai ngày cuối không sợ nữa. Rồi cuối cùng làm gì? Cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức của mình. Kết thúc một, còn một ngày thôi. Okay. Thành là phải cố gắng hết sức của mình, dốc sức của mình mà làm. Tôi phải đợi còn lâu lắm. Tôi phải đợi lâu lắm mới được. Được lại như vậy. Tôi nói cho quý vị nghe này, một cái pháp đại chúng mà quý vị không biết, quý vị không thấy. Tôi nói cái chuyện ví dụ cái người mà bị phiền não nó dễ sợ đó. Ok. Cái pháp đại chúng nó tuyệt vời chỗ này nè. Tất cả mọi người đều thấy cái phiền não nó rất rất là trầm trọng, đúng không? Không cần biết lý do là gì, mình thấy người ta rất là trầm trọng, đúng không? Nên là điên tiết luôn được. Ok. Khi ta như vậy ta làm cái gì? Người ta làm đủ tất cả mọi cách để làm mình phiền não. Họ dùng hết tất cả cái khả năng của họ, cái sức của họ để làm mình phiền não. Okay. Mục tiêu họ, những người như vậy, họ làm mình phiền não. Tới gần họ, họ sẽ làm mình phiền não. Họ nhất định làm mình phiền não. Tại sao như vậy? Cái mục tiêu họ là làm mình phiền não, mà cái gì mà để họ làm mình phiền não thì bị thua, hiểu chưa? Đâu có để thua được. Ok. Thành ra cái bài học này đó là mình cứ tới, mình không để vì phiền não, mình mới tiến bộ được, đó mới lên ngũ định được. Mà không cần gì ai hết. Ngồi xuống. Tại cái gì ngồi xuống, cái gì nó nghĩ chuyện cái người đang bị phiền não. Làm sao giúp họ? Chắc khi mà mình tới gần người ta, ta đem cái phiền não, ta lây mình á, mình mới định không có nhận. Cái mình ngồi xuống, người đó biến mất. Còn khi mình ngồi xuống, nó ngồi thiền, mà ngồi đây, ôi sao mà phiền não dữ, sao mà khổ sở, sao người xuất gia mà kỳ cục như vậy. Là mình đang bị người ta phiền não. Hiểu chưa? Nhập định không được. Còn cái bà này mà ngồi, không thấy trời thấy trăng gì hết. Thấy khác biệt không? Người khờ đi ganh tị, người vui duyên lãng xẹt. Mà ta ai biểu ngồi đó mà nghĩ cái chuyện người ta phiền não làm cái gì? Đúng không? Đúng không? Tôi nói, tôi biết cái gì, cái bài học cái gì năm này, cái bài học cái gì đó, học rất là quan trọng. Là quý vị để người ta làm quý vị phiền não, quý vị ngồi thiền là chết. Là đợi 6 ngày mới dám hỏi thầy một câu, tại sao người ta có thể phiền não như vậy thầy? Là trễ rồi, mất cả 6 ngày rồi, chết ngắt. Đúng không? Thua cuộc 6 ngày liên tiếp. Để bị phiền não 6 ngày liên tiếp. Đó gọi là gì ha? Trả nợ đó. Cái người mà không nợ đó không bị phiền não. Mình bị phiền não tại mình bị nợ người ta.
Con không có phiền não được.
Tôi biết, tôi biết. Không bị phiền não nhiều, nhưng thì có bị phiền não tí tí. Đúng không? Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi hiểu chưa? À, lấy chút xíu thôi. À. Thì nhờ như vậy. Quý vị nghe này, quý vị nói cho quý vị nghe này. Quý vị không hiểu, bởi cái vị bởi vì nữ nhi trường tình. À. À. Nếu tất cả quý vị, tất cả mọi người quý vị mà không bị cái người này làm quý vị phiền não thì chuyện gì xảy ra? Hả? Vậy? Sẽ cái phiền não nó sẽ biến mất ngay lập tức. Tại quên. Hiểu chưa? Mình lây người ta không được. Quên. Vì mình chưa thấy cái pháp đó. Nó chỉ có thể phiền não khi nào nó lây người khác được thôi. Còn người khác không bị phiền não, sẽ quên, không dám phiền não. Tại khi mình không bị phiền não á, mình làm gì với người ta? Là bị chê, chịu gì nổi. Hiểu? Pháp nó độc đáo, không có ra chiêu. Hiểu ý tôi nói gì không? Quý vị, người ta tới, tôi muốn lấy cái phiền não cho quý vị. Quý vị nói, tôi không bị phiền não. Tôi mình đang làm gì người ta? Tôi chê phiền não cái gì? Tôi không bị phiền não đâu. Tôi quen rồi, tôi sức mấy mà dám phiền não mình. Sao dám bây giờ? Mình đang chê người ta mà. Chê mà không nói. Khiếp luôn. Đó là giúp đó, giúp người ta như vậy. Lũy kiếp đi nữa, giúp như vậy sẽ gỡ ngay lập tức. Tại cái gì không biết thôi, cái gì để người ta bị phiền não ráng mà chịu. Hiểu không? Có đồng ý không? Quê chết chứ. Đúng không? Dám mà. Tại không hỏi tôi cũng tham nói thôi, con hỏi tôi mới chỉ cái chiêu cho chi thức cho mà sử dụng chứ con quý vị dở đại chúng vẫn chưa hiểu pháp đại chúng nhé. OK, ai thắc mắc gì nữa? Bởi vì cái tuổi mấy người bà già lẩm cẩm phiền não chạy ôm phiền não vú duyên nó sẽ kẹt người ta tỉnh bơ chấp phiền não chấp cắn chấp phá và ai đưa coi sợ. Cảm ơn mới là để người ta phiền não mà để cái tình cảm nó nhảy vào, đâu có tình, đâu có đôn xôn được. Chiêu thức quá dở. Để người ta phiền não, để người ta lây cái bệnh mình. Quá xò. Như như bất động. Kề người ta phiền não, kề người ta. Cắn kề người ta. Phá kề người ta. Giỡn thôi. Mình có sợ. Cái gì sợ cái gì? Vạn pháp giai không? Sợ cái gì? Sợ cái gì? Vạn pháp giai không? Giỡn thôi. Tức có pháp ta trị hết. Nhưng ta chưa thèm sổ ra thôi. Đem tình cảm con thương hay là thương con, xin lỗi quý vị, không có thương gì hết á, không có tình gì hết á, phiền não ráng mà chịu, dốt ráng mà chịu, vô minh ráng mà chịu. Đây là lời Phật dạy, lời tôi dạy nghe chưa, nghe rõ không? Phật dạy nó vô minh ráng mà chịu. Muốn chọn vô minh hả? Vô minh đi. Tu chừng đó vẫn chưa hiểu. Nhưng mà đòi làm đệ tử của thầy, của thầy Vĩnh Hóa vừa phải thôi nhá, thầy mắc cỡ chết. Làm đòi đệ tử hòa thượng Tiêu Hóa, xin lỗi quý vị á, đừng làm mất mặt thầy, đừng có lộn xộn. Ai cái hòa thượng Tiêu Hóa kia đó, đệ tử hòa thượng Tiêu Hóa nha. Tình cảm tình nhé, tình là phiền não, cảm là phiền não, ráng mà chịu. Ai chọn cái đường nó ráng mà chịu. Tôi tu giải thoát cái đó. Được giải đáp thắc mắc chưa? Ừ. Mình cứ tỉnh bơ à, kể phiền não kể. À, thôi mà được mà kể mà sao đâu. Mình ngừng lại đây để mình tiếp tục thiền, tọa thiền. Mặc định. Nói cho bạn, nói cho quý vị nghe này. Cái bà này là kẹt tứ thiền đã cả năm rưỡi rồi. Cả năm rưỡi rồi, kẹt lâu rồi. Bây giờ mới phá qua được đó. Không phải là dễ như quý vị tưởng tượng đâu. Không phải tu là dễ đâu, khó lắm. Phải có cái pháp mới phá được chứ không phải là dễ. Cô nhỏ nhỏ đó kìa. Nói quý vị biết đó. Cô nhỏ từ mấy tháng rồi. Tu với thầy mấy tháng rồi? 5 tháng rồi. Kẹt trong tam thiền từ lâu rồi. Mấy con nhỏ tam thiền biết sao, nó gặp mấy con thầy khác. Mấy tụi tam thiền nó ngạo mạn dễ sợ lắm. À, tôi chỉ có thoát mà nhờ cái thiền thất mới thoát được. Đầy vi trắc bản và là dễ đâu. Có cái thói xấu rất là xấu. Mà may phá được cái đó. Như được tứ thiền may lắm đó. Nhờ cái pháp này, pháp hai cái thất đó mới phá nổi đó. Nó khó như vậy đó. Cực lắm, không có dễ đâu. Trì vi trót vậy à, sao có gì thắc mắc nữa không? Ừ, thôi mình thiền ha. Mình thiền để mình đắc được bát định chứ hả. Hy vọng.